nghiêm phật. Đáng lẽ hôm nay là cái ngày mà sư phải tiếp tục cái bài giảng của bài giảng chúa Đức Thích Ca có tựa đề là hãy thương người đến chính mình, đừng thương người cho ai khác. Nhưng mà trong cái bài giảng hôm qua có một số vị hành giả đến tập sư và nói rằng là các vị rất hoan hỷ khi được nghe những cái lời hướng dẫn liên quan tới vấn đề thực tập và được giải thích những cái điểm mà hành giả đang tập và đang thắc mắc. Vì vậy hôm nay thay vì giảng cái bài giáo lý của ngài Đức Thích Ca, bài pháp của ngài Đức Thích Ca, thì tôi xin trở lại cái phần mà kinh nghiệm thực tập để nhắc nhở quý vị. Hôm nay là ngày nhịp một số anh chị em Phật tử sẽ đi về, ngày mai thứ hai đi làm, thì ở bên Miến Điện cũng vậy, cái cảnh mà kẻ ở người đi luôn luôn nó xảy ra. Và mỗi lần mà hành giả mà bỏ về như vậy thì là luôn luôn có cái sự nối tiếp, bạn đạo hành giả thường xuyên gặp gỡ nhau, không thời gian không bao lâu nhưng mà nó có cái sự nối tiếp, có sự dính mắc, có sự thương mến. Nhưng mà bên cạnh đó có những cái người họ đến thiền viện, họ thực tập một thời gian lâu rồi, họ thực tập, họ nỗ lực hết mình, thực tập rất là tinh tấn, nhưng mà làm như là họ chưa kiếm ra được cái con đường đi, và họ cũng hiểu rằng là mình làm như thế này sẽ đạt đến cái kết quả nào, hay là mong đợi rằng có một kết quả nào đó không. Thì xin nhớ có một lần có một vị đến gặp sư và nói với sư một cái câu là, cái này là sư diễn tả một cách thực tế thôi, chứ còn cái vị này nói là có vẻ là xa xa gần gần. Vì ấy mới hỏi sư như thế này là, thưa sư, vậy cho trong suốt cái thời gian mà sư tu niệm ở đây đó, sư được gần gũi thầy, sư được dịp cho thiền sinh trình pháp, quá trình tu niệm của sư cũng khá lâu, không biết là sư đắc được cái gì chưa? Sư nói cho con nghe, sư đắc được cái gì chưa? Thì dĩ nhiên là câu trả lời là sư sẽ không nói. Sư ấy biết như vậy, biết chắc chắn là sư không nói, là bởi vì sư có gì đâu mà sư nói. Thì cái sư này mới chuyển qua với họ, phải gì chứ bây giờ nếu mà sư nói không được thì sư sẽ hỏi thầy con đi. Mà đừng có nói là con hỏi, bởi vì con nếu mà con hỏi đó thì chắc chắn là thầy không trả lời, là bởi vì thầy thấy con là thiền sinh sơ cơ, mà hỏi thì chắc có lẽ là tâm mong cầu mong nóng cái thầy nói. Thì cái hỏi bây giờ sư muốn hỏi cái gì, thì vì ấy mới nói rằng là, dạ thưa sư, mình tập thiền như thế này một thời gian lâu đó, thì con nghe họ nói là mình sẽ đắc được cái này cái kia, mà ít nhất là đắc được quả đạo, quả tu đạo hồn. Bởi vì cái cuốn sách của ngài hòa thượng Upandita có viết cái câu là ngay trong kiếp sống này, như vậy là có thể ngay trong kiếp sống này mình đắc đạo quả tu đạo hồn, thì xin thầy khoan nghị vì lòng từ bi mà nhắc dùm cho con quái thử có một cái dấu hiệu nào cho mình thấy rằng mình sắp sửa đắc không, chỉ cần có cái dấu hiệu thôi. Thì suy nghĩ tới quý vị, có lẽ ngày hôm nay là ngày cuối cùng quý vị sẽ đi về, thì sư cũng sẽ ráng nếu có thì giờ sư sẽ nhắc lại cái bài câu hỏi đó, câu trả lời, để biết đâu rằng nếu nó làm trong đêm nay hay trong ngày mai hay trong tuần tới, nó có được một vài dấu hiệu thì cũng đỡ khổ cái lắm. Là bởi vì giống như tâm trạng của cái vị hành giả tu tập lâu quá cũng đường đi khổ thâm thập quá, không biết có cái dấu hiệu nào cho mình thấy là mình sắp sửa đắc quả tu đạo hồn không. Sư không biết quý vị cũng muốn nghe câu trả lời không ạ? Làm như bắt người nào mà đấy sanh rực hết trơn rồi á, tu nó đắc. Bây giờ thôi, trước khi mình nói chuyện đắc đạo quả, bây giờ sư đọc cái bài gọi là làm thế nào để duy trì cái tánh niệm cho liên tục. Quý vị thấy đây là cái pháp hành quý vị làm được nó sẽ tới cái chuyện đó đó. Rồi sư đợi tới gần phút chót, mà nếu mà có thì giờ sư mới đọc cái phần kia. Mà nếu như mà không có thì giờ thì thôi, thì bây giờ sư phần trước nhất là nói cho quý vị thế nào gọi là chánh niệm cho liên tục. Thì quý vị biết là từ lúc mà mình nghe cái phần hướng dẫn cho tới bây giờ đó, thầy thiền sư từng nói rằng nếu mà các bạn không duy trì chánh niệm cho được liên tục đó, rất là khó đấy, khó được kinh nghiệm cái gì. Bởi vì chánh niệm nó cần cái trớn, chỉ khi nào cái trớn nó mạnh, lúc bây giờ nó mới thật sự gọi là cho mình một vài
cái kinh nghiệm để mình học hỏi và mình hiểu biết. Và chính nhờ cái sự học hỏi, cái sự hiểu biết mới này, nó sẽ khích lệ cái con đường tu tập của mình. Ví dụ chẳng hạn như sáng hôm nay có một vị hành giả đến gặp sư mà nói rằng khi con người con thấy phải một tâm, cả đống của nó giống như mớ bóng cá này, cá mình bắt ở trong cái rồi mà bắt cá thế giới hả, cái rớt là cái gì đó à, mình bắt lên là mình biết là một đám ở trong đó nhiều ghê lắm, trong phải một cái hai cái, đó là cái mà từ trước giờ con không có thấy. Hay là ví dụ chẳng hạn như thường thường ai nói gì một câu với con á, là con cảm thấy con rất là thích thú, nhưng mà bây giờ con biết cái đó là không ngã màng. Do đó con cố quan sát tâm để con không ngã màng. Nhưng mà rồi khi về nhà con thấy mình hoan hỷ cái kiểu mình không ngã màng. Như vậy là mình đợi cho về nhà mình đầu ngã màng, còn lúc đó mình không ngã màng. Bởi vậy quý vị biết cái thiền nặng nó chờ đợi mình hoài, nó cánh chừng mình hoài, mình hớn một cái lại ra cái thịt mình. Thầy nói rằng hành giả phải tu niệm, làm cái sao mình duy trì chánh niệm liên tục. Một mặt khác thầy lại nói với tôi rằng đó, những hành giả sơ sơ không có thể duy trì chánh niệm liên tục một cách là miên mật được đâu. Vậy thì cũng từ đó có nghĩa là sao? Thì thôi bây giờ cứ được đi, chúng tôi là những cái người sơ sơ, chúng tôi không có duy trì chánh niệm một cách liên tục. Vậy ông là thầy, là ông là thiền sư, ông là hướng dẫn Phật tử, vậy cái chánh niệm của thầy có liên tục hay không? Việt Nam thì tôi cũng cắt cớ ghê lắm quý vị ha. Bây giờ mình trở lại trước vấn đề chánh niệm liên tục. Thưa thầy, giờ đây con hiểu sự lợi ích và giá trị của chánh niệm. Sau khi mà tu niệm một thời gian con hiểu, không có chánh niệm đâu, lơ mơ là con thấy là con phiền não nó úp tới, nó xô xát mình, nó làm cho mình đau khổ. Nhưng thấy rằng duy trì chánh niệm cho được liên tục không phải là chuyện dễ, khó lắm đấy. Tại vì sao? Con khám ra rằng có 3 điểm. Thứ nhất, thời gian tu tập phải có một số thời gian nào đó, chứ không phải mình mới tu cái mình đòi chánh niệm cho mình liên tục. Đó, do đó là lý do tại sao mà thầy vẫn nhắc chúng con là hành giả sơ cơ không duy trì chánh niệm liên tục, và cũng đừng có muốn duy trì chánh niệm liên tục. Bởi vì chính cái muốn đó là làm cái tâm của mình nó bị căng thẳng. Bởi mình làm không được mà mình muốn thì nó căng thẳng. Hiểu rằng mình không duy trì chánh niệm được liên tục, nhưng mà mình sẽ trong giây phút nào mà mình chánh niệm được, mình cứ việc hoan hỷ thôi, và đừng có muốn cái gì hết. Như vậy thì cái người mà được một cái sự mà trưởng thành như vậy, nó đòi hỏi một cái thời gian tu niệm. Bởi vì cái tâm lý của thế gian là khi mà mình cố gắng cái gì là mình muốn có cái kết quả. Cũng giống như ngoài đời vậy, thì mình đã đi làm việc, mình làm ăn thì mình phải muốn có tiền. Mình làm là giờ nào phù rồi thì mình bắt người chủ phải trả thêm tiền cho mình. Hay là khi mà mình bỏ hết công sức ra mình làm, mình xây một cái nhà, xây một cái chùa, thì mình thấy ngoài sự nó phải tốt, cái đẹp, ai cũng phải lại khen mình hết trơn á. Còn ai mà nói cái này cái kia mình ưa. Thành ra luôn luôn có cái tâm mong đợi. Đó, như xây như vậy đó, giúp làm cái cầu tiêu đó. Cái cầu tiêu thôi mà ai mà khen, trời cầu tiêu sắp đẹp quá, nó thơm quá, nó sáng quá, là sự sung sướng. Cầu tiêu mà thơm cái gì? Mà khoen vậy thì mình cũng sướng. Mà đợi ra cái cầu tiêu đâu, mấy cái nhà không. Đúng là tâm mình đến mắt là quý vị. Có một câu hỏi rất hay, sư sạc sư đang nói thì chuyển qua cái chuyện khác. Có một vị hành giả đó hỏi, dạ thưa thầy, tâm dính mắt là khắp nơi, dính mắt khắp nơi, mắt đủ thế chuyện, ngay cả ngồi thiền mà kinh nghiệm tốt dính mắt nữa. Thì bây giờ thầy làm sao mà thầy chỉ cho chúng tôi một cái cách, cách là thương cha, thương mẹ, thương anh, thương em, thương vợ, thương chồng, thương con mà đừng có dính mắt. Có cách nào không? Có cách nào mà thương mà đừng có dính mắt không? Có thể làm được trong cái đời sống hàng ngày của mình không? Bởi vì dính mắt thì khổ quá. Mà lơ mơ một cái là nó dính này. Và khi mà nó dính rồi, đôi khi gỡ cũng ra rồi chạy móng tay luôn. Thầy thiền sư từng nói nó giống như super glue, là một loại keo mà rất là hết sức là dính. Đùng qua một cái là nó, mà muốn gỡ ra một cái là nó da nó bóc ra theo. Thì bây giờ thầy chỉ cho một cái cách làm thế nào mà để mình thương ta, mình đừng có dính mắt. Quý vị thấy khổ không? Đòi thương chi vậy? Bác nói chỉ thương ta cho được. Thương rồi bây giờ bày ra cho rồi bây giờ đòi đừng có dính mắt. Thôi bây giờ cái chuyện đó mình để bằng bên ha. Bây giờ nói tiếp chuyện này. Con thấy rằng muốn mà duy trì chánh niệm liên tục, vì hành giả đã nói là mình phải mất một thời gian tu niệm. Mất thời gian tu niệm để làm sao? Để có được cái sự trưởng thành, để sự hiểu biết rằng trong cái sự tu niệm này mình sẽ luôn luôn duy trì tinh tấn, mình cố gắng mà đừng có mong đợi. Cái thứ hai, cái môi trường nó phải giúp mình được. Bởi vì nếu mà con đi về chùa, tù viện, tư viện của con, hay là con ra ngoài đời con làm, con làm trong một cái tiệm ăn chẳng hạn, có thể làm không duy trì trách nhiệm được. Bởi vì cái nhu cầu đi tới, đi tới, đi tới, đi tới, mà con thì là không có vững vàng. Vì vậy vô đó một thiếu là một trách nhiệm. Và cái thứ ba là phải thấy được lợi ích của sự thực tập, lợi ích của pháp niệm tâm, của sự duy trì trách nhiệm. Như vậy, thứ nhất, con nghĩ rằng muốn mà cho có duy trì trách nhiệm cho được liên tục, cái vị hành giả này tu một thời gian để cái tâm của mình nó cân bằng, cái tâm của mình nó trưởng thành, nó thấy rằng không mong đợi gì hết, mình cứ việc tiếp tục đi, nó sẽ tới. Cái thứ hai nữa là đối với những hành giả sơ cơ, chúng con cần cái môi trường tương đối khá ổn định, khá thích hợp. Vậy là không phải 100%, nhưng mà ít ra nó tạo cho mình cái cơ hội để cái tâm của mình nó đừng quá đi ra bên ngoài. Đây là cái thứ hai. Và cái thứ ba nữa là mình phải hiểu rằng cái sự thực tập này đem lại cho mình rất nhiều lợi ích. Chỉ khi nào có được ba cái điều kiện này theo ý của con là mình mới là duy trì chánh niệm cho được liên tục. Nói như vậy cho thầy có đúng không? Thì mời quý vị nghe câu trả lời. Đúng, theo tôi nghĩ đúng như thế. Đây là sự hiểu biết đúng rồi đấy. Thế quý vị thấy không? Đâu có cần chỉ quý vị hiểu như, chỉ cần chỉ quý vị hiểu như thế này là ông thầy mất đây này, cái này là sự hiểu biết đúng. Mà hiểu biết là sao? Là trí tuệ. Mình tu để mình hiểu biết, để tu để có được trí tuệ. Cái sự hiểu biết một cách đơn giản như thế này, đây là cái con đường đi tới cái sự hiểu biết rốt ráo và viên mãn. Nó phải bắt đầu một cái nhỏ nhỏ như thế này trước. Nó không thể một cái là mình hiểu tức thì liền. Tôi rất mong và thật sự hoan hỷ khi thấy quý vị hành giả trình cho tôi biết những điều mà vì này mới trình. Tôi hoan hỷ quá. Tôi hoan hỷ là bởi vì tôi thấy ít ra là cái sự mà thực tập của quý vị nó đem lại cho quý vị một chút kết quả. Đó là quý vị bắt đầu có được cái sự hiểu biết. Sự thực tập của quý vị có thể dễ dàng hay khó khăn, tốt hay xấu, đó là chuyện không đáng để quan tâm. Quý vị hiểu được cái gì khi mình thực tập chánh niệm, đó là điều quan trọng của quý tôi. Quý vị có thể tới, quý vị nói cho tôi rằng trong giờ một nó rất là khó khăn, nó rất là nhiều khi tâm tôi sẽ tán loạn, tán được vô thứ chuyện. Nhưng mà cuối cùng tôi thật là làm thế nào mọi cách để giữ cho tâm quân bình và tôi có thể tiếp tục ngồi suốt giờ. Hoặc giả là tôi không thể ngồi suốt giờ được thầy ạ. Đương chừng tôi phải đứng dậy là bởi vì tâm tôi nó quá tán loạn, tâm tôi nó muốn làm việc này, muốn làm việc kia, thân tôi nó mọi việc dạy rồi. Nhưng mà tôi hiểu rằng trước đó tôi đã không có sự tinh tấn trong khi đi thiền tập, đi kinh hành, quý vị. Do đó khi giờ ngồi, tâm tôi gần như đã loạn rồi, tán loạn. Không cần biết là mình có vượt qua được cái sự khó khăn này chăng, không thành vấn đề, đối với ông thành vấn đề. Bà có hiểu tại vì sao cái tình hình này nó đi tới không? Tại sao mà có câu chuyện xảy ra như vậy chăng? Cái đó là cái cách chính mà mình phải hiểu trong khi mình thực tập. Vì vậy ông nói, quý vị ngồi một giờ tốt, quý vị ngồi một giờ xấu, cái đó không thành vấn đề. Nếu quý vị ngồi một giờ, quý vị tới nó cho quý vị tốt đẹp, quý vị ngồi yên tĩnh như vậy, quý vị thấy tâm vắng lặng, quý vị không hiểu biết gì hết trơn, thì cái đó tôi thấy cái đó là chưa có tốt, chưa có được. Nhưng mà tôi không nói với quý vị tốt hay xấu, tôi chỉ khi nào quý vị hiểu được một chút gì, tôi sẽ khuyến khích. Nhưng mà khi mà quý vị ngồi và theo cái quan kiến của quý vị, cái này là rất là tốt, cái này rất là hay, tôi phải nghe cho thực sự quý vị hiểu được cái gì. Nếu quý vị chưa có hiểu được cái gì thì tôi sẽ làm thinh tôi không nói. Mà khi mà quý vị hiểu được, tôi sẽ khuyến khích quý vị tiếp tục tu để mà hiểu thêm nữa. Sau khi mà vị thần sư nói rồi vị hành giả xin trình tiếp. Cuộc đời sẽ không còn ý nghĩa nếu thiếu sự tu niệm, nhưng muốn tu cho được cũng không phải dễ. Chúng ta phải trả một cái giá nào đó. Vị hành giả nhận xét rằng cuộc đời đó mà nó không còn ý nghĩa nữa nếu mà mình không biết tu, không còn ý nghĩa, có thể là mình đau, rất đau khổ, gặp toàn cái chuyện phiền não không. Khi mà mình gặp chuyện phiền não trong cuộc đời, tiếp tục hết chuyện này tới chuyện kia, mình đau khổ quá, mình đau khổ thì mình mất hết ý nghĩa. Một đôi khi người ta đau khổ quá, người ta đưa đến cái chuyện mà từ bậc quyên sinh, là vì sao? Thấy không còn ý nghĩa, sao mà khổ quá như thế này? Làm như không thương, không ai thương mình hết, làm như cuộc đời sao mà cứ là cho mình những cái cú đánh mà rất là phụ pha. Thì vị sư này nói rằng trong cái khổ, trong cái sự khó khăn trong cuộc đời, mình hiểu ra được ý nghĩa của sự tu niệm. Đó là sao? Cái này là những cái bài học rất là quý. Cuộc đời nó cho mình những cái điều rất là khó khăn, nhưng mà đây là những cái bài học nó dạy mình. Vì vậy ngài thượng sư Ujjotika thường nói, bạn phải nhớ này, khi bạn làm cái câu chuyện gì thất bại đó, bạn đừng nói rằng trời ơi chứ bày quá, thất bại quá. Không có một cái thất bại nào hết trong cuộc đời, nó chỉ là những bài học mà thôi. Mà khi mà đã bài học thì mình rút cái bài học này này, cái kinh nghiệm này, đau khổ này, kinh nghiệm này, thất bại này, kinh nghiệm đưa tới cái sự mà đau khổ cho mình, cho người này, làm cho mọi việc nó trở nên nó khó khăn này, người ta phê bình, người ta chỉ trích mình, người ta nói chuyện này chuyện kia, mình xét lại những cái gì ta nói có đúng không, và từ đó mình rút ra được bài học. Một cái bài học có thể là rất là đau đớn, mình tu chưa tới, do đó mình mới như vậy. Đó cũng là bài học đó quý vị. Cái yếu điểm cái chính là làm thế nào mà mình rút từ cái kinh nghiệm đau khổ hay là những kinh nghiệm vui một cái bài học. Vì vậy vị này nói, nếu mà cuộc đời mình sống một cách thoải mái nhẹ nhàng, là nó có chuyện đó, nó ngoài chuyện nó qua một cách êm đềm, mình cũng rút được bài học, cái đó không có ý nghĩa. Tính khi mình tu niệm, những cái lên những cái xuống của cuộc đời cho mình những bài học. Vì cho mình những bài học là bởi sao? Bởi vì mình có một cái sự quan sát, có một cái sự để ý, có một cái chánh niệm, cho đó mình hiểu tại sao cái nhân nào đến quả. Cuộc đời sẽ vô cùng không còn ý nghĩa nếu thiếu sự tu niệm. Nhưng muốn tu cho được cũng không phải dễ, chúng ta phải trả giá rất là cao. Đúng rồi, khi bạn cần một muốn một cái gì mà nó có giá trị, bạn phải trả một cái giá. Cuộc đời nó không cho mình cái gì mà gọi là miễn phí hết. Bạn muốn bạn khổ ha, bây giờ bạn muốn hết khổ, bạn phải trả cái giá. Chứ không phải bạn cố gắng làm cái chỗ nào đó rồi bạn nhờ người này giúp thì kia giúp, mình cũng phải là đương ra để mình trả cái giá nào đó, chứ không thể mình trốn ngoài được. Vì vậy không có cái gì mà gọi là khó khăn, không có cái gì mà gọi là thất bại. Làm là phải thất bại, cái vị tu là cái vị phải thất bại, cái vị ra cái vị làm Phật sự sẽ gặp khó khăn, cái vị trốn đâu không thấy, mà cái vị ra cái vị gặp hội chúng của quý vị, dù là quý vị là một người bình thường, quý vị cũng thấy trong cái mối tương quan của mình đối với những người khác luôn luôn là có cái sự khó khăn, nếu mình không giữ cái tâm mình cho nó quân bình mà mình không có duy trì cái sự tu niệm. Vì vậy chuyện này nói rằng là vì hành giả này nói rằng là muốn tu cho được, chúng ta cũng phải trả cái giá rất là cao. Hiểu được sự lợi ích của chánh niệm và giá trị của trí tuệ, may ra mình mới thoát khổ. Nhưng khi nào mình hiểu được rằng nhờ có chánh niệm, có chánh niệm mới đưa mình tới trí tuệ, khi có trí tuệ thì có được sự hiểu biết, có trí tuệ thì bắt đầu biết cái gì đúng cái gì sai, cái gì nên làm không nên làm, thì lúc đó mà may ra mình mới bớt khổ. Câu trả lời của vị thượng sư, vâng, cái gì mà quý báu thì thường chúng ta phải trả cái giá rất là đắt, mất nhiều thì giờ công sức, chứ không phải chúng ta muốn là có ngay. Thì quý vị thấy vị thượng sư cũng nhắc mình đó, không phải chúng ta tu mà có ngay đâu, mới tu một vài tháng, một vài năm. Có nhiều người lại phải với ông, trời ơi tu lâu quá rồi không thấy được cái gì hết. Ông hỏi tu lâu là bao nhiêu? Mấy chục năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm rồi, ông còn thiền ngạc bao nhiêu năm? Bây giờ 50 tuổi rồi, vì cần mới tu được có 10 năm mà còn 40 năm trước làm gì? Giờ mình đâu có lâu đâu. Đó là chưa kể trong cái 10 năm mình có tu được không? Khi lên, khi xuống, khi thấp, khi cao, lúc vui, lúc buồn, lúc tinh tấn, lúc biến nhát. Hành giả là gặp sư nói hòa. Có một vị hành giả nói với sư nói, thưa sư, sư hoàng cái vị hành giả, hai người đi chung một người cư sĩ, người thì xuất gia. Sư hoàng cái vị mà cư sĩ đó, vì này chừng nào cái tính xuất gia. Thì cái vị xuất gia đi theo nó nói, dạ thưa sư con thấy có nhiều người cư sĩ họ tu cũng giỏi lắm đấy. Người ta cư sĩ cho ta tu giỏi lắm, còn mình đôi khi mình cạo đầu như thế này, nhưng mà đôi khi con thấy còn làm biến. Để quý vị thấy chưa chắc cái y này nó đã làm đến con người rất nhiều là cái tâm của mình. Vì thường xưa khi nói rằng là vâng, cái gì quý báu thì thường chúng ta phải trả một cái giá rất là đắt, mất nhiều thì giờ công sức, chứ không phải chúng ta muốn là có được ngay. Lúc dài thiền ở bên Mỹ, tức là năm 2007 đó, thầy đi qua bên Mỹ đó, dạy thiền bên đó. Tôi nói với các hành giả rằng quý vị tham dự những khóa thiền ngắn hạn 10 ngày, 15 ngày nên quý vị dùng công tối đa với ước mong sẽ đạt được cái gì đó sau 5, 10 hay 15 ngày thiền đó. Bởi vì họ tổ chức những khóa thiền thiền tập là 10-15 ngày thôi. Thỉnh thoảng có những khóa thiền dài 2 tháng, 3 tháng. Nhưng mà ngay cả những khóa thiền mà dài như thế này, đôi khi có những người họ cũng đi được. Là bởi vì bây giờ đó, cái số tiền mà để trả cho những khóa thiền nó lên tới 3.000 đô. Như vậy trung bình một hành giả phải trả một tháng tới 1.000 đô để mà tham dự những khóa thiền dài như vậy. Thế ra bây giờ họ bẻ ra. Thay vì một tháng họ cho các hành giả tới tu 3 tháng thì cho hành giả tu 1 tháng hoặc là 45 ngày thì đi về thì các vị khác tới. Tức là mình có thể không có đủ tiền để mình trả toàn khóa thì mình có thể đi nửa khóa. Vì vậy các vị hành giả khi mà họ tới thì cái tâm trạng của họ là sao? Họ không có gì giờ. Thì giờ họ rất là quý báu, họ chỉ có thể ở đây được 1 tháng không được họ phải đi về. Cũng giống như anh chị em tranh thủ một thời gian rất là quý báu, bỏ công ăn việc làm, bỏ việc này việc kia lên thiền viện tu 5-10 ngày phải đi về. Vì công ăn việc làm mình nó đang chờ đợi, mình không bỏ mà đi lâu được. Hay là mình nghĩ lúc khi tới đây rồi câu chuyện bên nhà bỏ không được phải quay trở về. Vì vậy cái thời gian mà còn lại đó họ dùng công tối đa. Có nhiều người miệng là họ không ăn nữa luôn, họ thấy hành thiền tốt quá là họ tiếp tục họ thiền. Họ ăn chỉ một ngày một bữa, đúng một bữa tới giờ cơm tới là họ đi ăn thôi. Hoặc dạy là ban đêm không ngủ nữa. Có một năm tôi nhớ có một lần đó sư đi dự một khóa thiền với một số người Mỹ trong một cái vùng sa mạc đó quý vị. Cái chỗ đó là mình thấy là toàn sa mạc không, mà họ dựng lên một cái trung tâm rất là tốt. Trên cái vùng đó là chiếm ít nhất là 2-3 hecta nữa, rất là lớn. Rồi họ trồng cây trồng cối, họ dựng những cái núi giả cái đồ để mình đánh gió, và họ làm cái cảnh rất là đẹp. Rồi quý vị sư thấy có một cái anh đó ban đêm đó, cái vùng mà thiền viện mình đứng lên trên núi cao mình nhìn rất là rõ, nó bao bọc một toàn một cái dãy đồi dãy núi, núi già có núi thiền có, rừng cây cối, còn ra khỏi đó là quý vị thấy toàn là các sa mạc không. Là thấy anh này đó ban đêm mình chỉ để ý là đi chạy dọc theo cái bờ tường, bờ dọc theo cái bờ mà của tu viện đó, của cái trường thiền, chạy trong đó. Sư hỏi anh bị chưa, thấy ban đêm anh cũng ngủ. Và thấy ban đêm anh chạy, anh hành thiền, anh làm cái việc ngoài đó. Anh nói, trời Phật có phải có đúng không? Phải tôi đó. Bởi vì có những cái lúc mà cái tâm của tôi nó khổ quá đi. Quá khổ vì cái chuyện gia đình của tôi. Tôi lên đây tôi thấy cái không khí trên này nó tốt quá. Ở cái sa mạc này, cái thời điểm tháng 4 này nó quá tốt. Anh đã nói là đôi khi con không có ở trong trường thiền, là con không ở tham dự khóa thiền. Mà khi mà có một cái buổi mà đi cái thiền hành đó, là con đi ra ngoài. Đi ra ngoài sa mạc. Rồi mà sư có biết không, mình thấy từ sa mạc thì trắng xóa mà khô khan như thế, đôi khi mình kiếm ra được những cái hoa, những cái lá rất là đẹp. Thì mình hiểu rằng trong cái khung cảnh mà khô khan mà chết chóc như vậy còn có cái niềm sống ở trong đó. Anh nói nhiều thứ lắm mà sư quên rồi, nhưng mà đại khái là anh, cái tâm của anh đang lạc luôn. Và anh nói là con chỉ cần ban đêm, con chỉ cần bỏ một vài tiếng đồng hồ, con đi thong thả trong sa mạc, con hưởng cái mùi gió của sa mạc, con hưởng cái mùi cát, là thế là đêm đó con khỏe. Và con cũng cần tu nữa, con cũng cần ngủ nữa, vì con có thời gian ở đâu. Quý vị thấy có nhiều người họ do đó mà họ dùng công tối đa, những cái thời gian họ đi được hành thiền họ rất là quý. Nhưng mà sư lúc bây giờ sư cũng rất là vui với anh, và sư hoan hỉ cái tán dương những cái chuyện anh làm, anh thức suốt đêm để tu niệm. Nhưng mà khi mà sư gặp vị thầy sư, thầy của sư không nói mấy cái đó là cho dấu hiệu cho thấy cái tâm của mình rất háo hức, mình mong đợi nó phải trả cho mình một cái giá nào đó sau một thời gian tu niệm. Đây là cái điểm sư rất là thích về pháp niệm tâm. Bất cứ mình làm cái gì, dù bên ngoài, dù trên mặt nó có vẻ rất là thánh thiện, có vẻ rất là đạo đức, là mình hướng về vấn đề tu niệm, nhưng mà thực cái tâm của mình chỉ dưới này khác. Tại ra pháp niệm tâm là sao? Nhắc cho mình một cái tâm ở dưới có một cái lớp khác nữa, quay chừng nó là đại hình đấy, mà nó bất thiện đấy. Cái hay của cái sự mà chú ý về tâm là hay như vậy. Do đó thầy sẽ nói khi các bạn đến đây, các bạn dự những khóa thiền ngắn hạn 10-15 ngày, nên quý vị dùng công tối đa với ước mong sẽ đạt được một cái gì đó sau khóa thiền này. Ước mong như thế là chúng ta có tâm tham rồi đấy. Ước mong như thế là tâm tham. Khi động lực là tham sân si, hành giả sẽ không gặt hái những gì từ sự thực tập của mình được đâu. Tôi nói thẳng với quý vị như vậy. Nếu mà quý vị đi tới với tâm tham, hay là quý vị làm với tâm sân, quý vị không có gặt hái gì được. Hay có một quý vị có nhưng mà toàn đồ giả không. Bây giờ vị thiền sư mới hỏi trở lại cái vị hành giả mà đặt cái câu trả lời, đặt cái câu hỏi như thế này là cuộc đời không có ý nghĩa, nếu thiếu sự tu niệm và muốn tu cho được mình cũng phải trả giá rất cao. Thì vị thầy mới hỏi trở lại, khi bạn thấy lợi ích của chánh niệm và trí tuệ về bây giờ thất niệm thì sao đây? Bạn biết rồi đó, bây giờ bạn tập một thời gian, bạn biết là bạn trân quý cái sự thực tập và bạn thấy rằng hiện không có chánh niệm, không có trí tuệ là mình khổ ghê lắm. Mình cứ bị nghĩa là phiền não nó vây phục mình, nó làm cho mình phải là chắc bất chẳng bạn. Thì khi mà bạn thấy như vậy rồi thì bạn làm sao đây? Khi sự hiểu biết thực sự và hùng mạnh luôn luôn nó bao gồm cả hai chuyện. Vì hành giả chưa có kịp trả lời, chẳng thầy đã nói rồi. Câu hỏi, khi bạn thấy lợi ích của chánh niệm và trí tuệ về bây giờ thất niệm thì sao đây? Thì hoặc như vậy thì ông thầy trả lời luôn. Sự hiểu biết thực sự và hùng mạnh luôn luôn nó bao gồm cả hai chiều, chiều xuôi và chiều ngược. Người ta thường chỉ thấy được có một chiều. Lý do tôi đặt câu hỏi như thế, mong khuyến khích hành giả phải quan sát thật kỹ để lần sau khi sự hiểu biết của mình sẽ rộng hơn và thấy vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau. Bây giờ giải thích thế nào là sự hiểu biết được hai chiều? Vì thường xuyên chỉ nói thôi, nói rằng khi bạn hiểu rồi đấy, cái bạn hiểu rằng cái sự trí tuệ và chánh niệm và trí tuệ rất cần thiết. Chánh niệm và trí tuệ nếu mà vắng bóng thì cuộc đời của mình sẽ rất đau khổ, cuộc đời mình sẽ thiếu ý nghĩa. Nhưng mà nhớ là phải hiểu cho được hai chiều, một chiều xuôi và một chiều ngược. Bây giờ thế nào là chiều xuôi, bây giờ thế nào là chiều ngược? Thì vì thiền sư không trả lời. Nhưng mà sư có một tài liệu từ năm 2006, ông thầy ông giải thích thế nào là xuôi và ngược. Nói như thế này, sự hiểu biết hùng mạnh phải gồm hai chiều. Nếu chỉ có một chiều thì trí tuệ nó vẫn còn yếu. Một ví dụ, khi thấy màu đen, bạn phải hiểu thêm rằng không có trắng trong đó. Khi bạn hiểu rằng thất niệm không có trí tuệ là đau khổ. Bây giờ nếu mà thất niệm có trí tuệ, có sự có niệm có tuệ thì như thế nào? Hoặc cả có tiền có niệm và có tuệ thì cái tâm của mình nó không hạn. Mình bây giờ mất thất niệm thì ra sao? Nghĩa là cái vị hành giả thì tầm sử dụng cái tư duy của mình để mình hiểu, hoặc giả là mình kinh nghiệm, mình làm thêm nữa đi để mình kinh nghiệm rằng thì khi mình cứ ngược trở lại thì nó sẽ như thế nào. Một ví dụ khác, khi điện tắt có ai bật đèn pin lên, chúng ta chỉ thấy rõ đồ vật trong khoảng ánh sáng nhỏ hẹp của cây đèn bấm. Ông nói ví dụ bây giờ cái vị thế ở Yangon này đó, điện tắt hoài, mà khi mà điện tắt là chúng ta có đèn bấm trong tay, chúng ta bấm lên nó rất là sáng. Thì khi mà chúng ta bấm lên nó sáng á, thì cái luồng ánh sáng sẽ dọi ra và nó tỏa trước mặt để chúng ta thấy được cái đường mình đi tới hay là chúng ta muốn làm cái gì. Phần bóng tối chung quanh còn rất lớn và dày đặc. Khi điện tắt có ai bật đèn pin lên, chúng ta thấy rất rõ đồ vật trong khoảng cách của cái vòng ánh sáng nhỏ hẹp. Phần bóng tối chung quanh còn rất lớn và dày đặc. Khi mà tắt điện, mình bật cái đèn bấm lên thì mình thấy rõ những cái đồ vật ở trước mặt mình. Nhưng mà mình chỉ thấy rõ những cái đồ vật trước mặt mình mà thôi, và mình chú tâm vào đó mà mình quên rằng bóng tối xung quanh nó còn rất là nhiều. Cái chiều thứ nhất là hiểu rằng thấy đồ trước mặt đó, nhưng mà nhắc mình bóng tối xung quanh còn rất là nhiều. Người ta tu hành khi kinh nghiệm được một cái gì liền vội vã khoác lác nói rằng tôi biết, tôi thấy, tôi đã hiểu, tôi đã kinh nghiệm. Người ấy u mê tâm tối, không hiểu rằng chuyện mình biết nó nhỏ, nó giới hạn như ánh sáng của cây đèn pin. Đó, điều thứ hai mà mình phải hiểu là như vậy đó. Chuyện không biết to và dày với bóng tối còn lại trong phòng, còn chuyện mình biết nó chỉ nhỏ hẹp như khung cảnh, cái khung của ánh sáng do cái đèn bấm chiếu ra. Trong một buổi trình pháp khác của thiền sinh Vima, có một hành giả thưa, hành giả nói rằng con hành thiền và thấy tâm rất nhiều phiền não, tham sân ngạ mạn ganh tị, mỗi lần chúng sanh lên con đều ghi nhận. Bây giờ quý vị coi ông cho trình pháp làm thế nào mà gọi là hiểu hai chiều. Hành giả thưa, con hành thiền và thấy tâm con rất nhiều phiền não. À, từ trước giờ con thấy phiền não lắm, mà bây giờ con hành thiền con thấy tâm con quá phiền não. Phiền não là cái gì? Còn tham sân ngạ mạn ganh tị, mỗi lần chúng sanh lên con đều ghi nhận. Bây giờ thầy mà tiếp, rồi sao nữa? Hồi trước mà khi mà tới nghe hành giả mà nói rằng là con thấy trong người con phiền não quá, sư ơi con bây giờ cũng vô tập con tu, con mới thấy là ôi trong này đầy đủ cái tham sân si, không thiếu món nào hết trơn. Ai sao tôi vậy, ai sao tôi vậy à? Là ông thầy nói tốt lắm đấy, nhưng bây giờ tôi không khen được. Mà cái khen hay không khen á, là quý vị phải nhớ rằng là ông khen cái pháp ở trong tâm khen mình. Bởi vì ông nói tôi khen á, là cái cô hay là vị hành giả là cái người đó là bằng nói ông thầy không khen tôi vậy, mà thật sự nó đang khen cái pháp của mình. Mình nhảy ra mình nói ông khen tôi chào nó tôi xúc sắc tôi giỏi quá cái gì nào. Ông thầy mới hỏi thay vì khen bảo rồi sao được, hồi trước thì tôi ưa khen lắm tốt lắm, bây giờ tôi phải hỏi lại thấy được còn gì nữa không, cho nên do đó cái câu của tôi là rồi sao được. Hành giả trả lời và thưa thầy, khi ghi nhận những phiền não này thì phiền não biến mất, không khi nhận thấy cái phiền não biến mất. Vì thầy hỏi tiếp nữa, khi nhận phiền não biến mất, nếu không thì phiền não thế nào? Cô đúng rồi đó, phiền não nó sanh khởi, cô ghi nhận phiền não nó biến mất. Bây giờ nếu mà cô ghi nhận mà phiền não không biến mất thì sao đây? Giờ thưa thầy, phiền não càng lúc càng lớn mạnh và tăng trưởng. Khi nào mà mình tu niệm mà mình thấy tâm mình phiền não là mình tìm dụng mọi cách. Trong lúc đó là mình phải chiếm, quán chiếu lại quay thử. Bây giờ ông thầy cũng dạy cái gì, điều thứ nhất là làm sao, điều thứ hai làm sao, điều thứ ba làm sao, điều thứ bốn làm sao, mình làm thế nào mọi cách để mình diệt cái phiền não. Bởi vì nó làm nó mình khổ quá, nó quậy mình chịu nổi, do đó mình tìm mọi cách để mà mình diệt phiền não, mình quay, mình hắt nó đi, đẩy nó đi, mình không muốn nó. Nhưng mà thường thường hành giả tới ngang đó rồi mà nếu mà phiền não mà nó biến mất, hành giả khoái lắm, thích thú lắm, rồi thôi không có tiếp tục nữa, hồi đó mà hưởng. Bây giờ câu hỏi nói là khi ghi nhận phiền não, phiền não biến mất, nếu không thì phiền não thế nào? Thì vị hành giả này là nếu mà trời không thì là phiền não nó càng lúc càng mạnh và tăng trưởng. Tôi giải thích như vậy vì rất nhiều trường sinh tình là thấy được phiền não, niềm phiền não mất, họ thọa mạng và không để ý rằng khi chấp niệm phiền não sẽ mạnh lên. Đấy, tôi muốn cái người hành giả này phải trả lời với tôi như vậy là khi mà bạn có phiền não sanh khởi, bạn phải duy trì chánh niệm. Và chánh niệm nó có trí tuệ để giúp bạn nó cắt đứt cái phiền não. Mà nếu bạn không duy trì chánh niệm, trí tuệ không có mặt, phiền não sẽ lên rất mạnh và nó sẽ quậy phá bạn đấy. Là bạn hiểu cái sự nguy hiểm của phiền não, hiểu được cả hai mặt, có niệm và thất niệm là thấy được giá trị của chánh niệm. Tôi muốn cho họ thấy rằng sự hiểu biết phải đa dạng và từ nhiều góc độ khác nhau. Làm thế hành giả sẽ biết sử dụng trí thông minh của mình. Khi thỏa mãn với những gì mình hiểu, tinh tấn tuột, hành giả không còn hiểu biết được thêm gì nữa đâu. Thì quý vị biết, mình tu hành để có sự hiểu biết, có trí tuệ. Mà khi có hiểu biết, có trí tuệ rồi, phiền não quý vị sẽ cũng đứng kịp chờ mình, nó ra nó chụp cổ mình liền. Là sao? Nó nhắc mình, ôi thầy tốt quá, đi trình pháp thầy khen hay quá, thật khỏi, ta cũng được. Tu la rai thôi còn có mấy ngày nữa mà. Đấy, bắt đầu tâm nó bắt đầu lười biếng, nó mặt là biếng rồi đấy. Có một lần tôi đi hành thiền ở trong rừng, nghe thấy tiếng hát từ trong làng ra. Ở bên Miến Điện, khi vị biết những cái thiền viện lúc khi nằm ở trong rừng, mà luôn luôn là không bao giờ trong rừng sâu đâu. Cái rừng, khu rừng đó, nhưng mà đi khoảng chừng 15, 20 phút hay là nửa tiếng là 45 phút là tối đa là tới làng. Là bởi vì sao? Bởi vì là Chư Tăng Miến Điện là họ sống nhờ được hành khất thực. Nếu mà ở xa quá là đi tới đi lui là hết giờ, về tới tu viện là hết giờ ăn. Có một năm sư cũng có dịp sống trong một cái làng như vậy, thì sư thấy rằng là hệ mà tới 5 giờ sáng thức dậy, bây giờ mình lên tới 6 giờ sáng mà trời sáng xong rồi là điểm tâm mình xong rồi. Do đó bên Miến Điện Sư Tăng không dùng điểm tâm như Sư Tăng Thái là đưa tay mà thấy cái chỉ tay thì mới dùng điểm tâm, mà họ dùng điểm tâm họ dựa vào hừng đông, là cái ánh sáng đầu tiên của mặt trời nó mọc lên là họ có thể dùng được rồi đấy. Vì vậy mà các sư đôi khi có những lúc mà mình thấy các sư dùng mà vẫn còn tối, mà các sư vẫn dùng, nhưng mà họ nói rằng là lúc bấy giờ là hừng đông rồi đấy. Tại sao như vậy? Tại vì thực tế cho thấy rằng nếu mà đời cho đến khi mà sáng ra đi bác là rất là tục, vượt qua một cánh đồng rất là xa, từ trong rừng lồi bộ mình sẽ vượt qua cánh đồng xa tới được làng xong rồi là nóng khủng khiếp. Vì vậy mình phải tranh thủ mình đi cách thế nào thật sớm, vừa mới trời vừa sáng sáng là Chư Tăng bưng bát đi ra rồi. Thì tới đằng đó lấy bát xong rồi đi về trở lại, quý vị đi tới đi lui là mất một tiếng rưỡi, 45 phút đi 45 phút về. Đó là chưa kể có những lúc mà có những cái bụi mà kêu bằng ngày lễ Uposatha tức là ngày giới đó, hoặc là những ngày rằm đó, ngày 14 rồi vậy là Phật tử họ để bắt rất là nhiều, hoặc là những ngày mà sau ra hà hay trước khi vô hà, những cái ngày đó đối với người Miến rất là quan trọng. Thành ra trong cái tập tục tập của thế gian là những cái ngày đó họ chờ đợi chư tăng đi bắt để họ để bắt. Mình không thể nào về về trước chùa và đúng giờ họ được, bởi vì mình đi vô một khu chờ đó là họ nhảy ra là người này đến người kia, là mình phải thông thả. Rồi chư tăng Miến Điện đi bắt có thị giả đi theo, họ gánh cái quy định, hai người họ gánh một cái giỏ hàng xé vậy, thì tất cả những cái đồ cơm nước đó, thì bỏ trong bát của chư tăng, còn đồ ăn họ bỏ trong giỏ, thì các chú nó gánh về rồi nấu nướng rồi chia ra rồi đi dâng lại cho các vị. Thành ra cái thiền viện thì nó nằm ở trong rừng, nhưng mà cái thành phố cái làng thì nó nằm ở gần đó. Vì vậy khi ban đêm á, ở ngoài kia mà họ có cúng có tế là họ có người chết rồi đó, họ ưa mờ mới cùng băng băng mà tụng kinh, là băng hát rồi gì, cái người nhạc họ chắc là nhạc tôn giáo, các bài ca rồi gì mà nói về vô thường rồi mà nó eo khó hiểu khó nghe lắm. Thành giả Việt Nam mình qua nghe cái điều nó chán, thành ra trong cái phần trình pháp tôi nói hát gì hát chứ không hát, có hiểu gì đâu mà nói ta chưa ẹt vô duyên. Rồi bà ngồi tức là các ôi ẹt tu được, đã hát hát cho hay, hát gì mà hát chứ ẹt mà không hiểu cái gì đâu mà cho ta giờ ấy. Họ hát như vậy đó họ mở, mà Miến Điện là giống như Việt Nam mình chưa không biết bây giờ sao, khi mà mở là volume là tối đa, nghĩa là một nhà mà hát cái lương là cả xóm nghe được. Thì bây giờ thì vậy, một làng, một cái chỗ cái nhà đó, một cái làng đó mà họ mở nhà cái công chùa nghe văn vật, thì sư mình ở công chùa sư nghe tiếng nhạc ngoài nó vọng vô, tâm tôi rất hoan hỷ. À, khi quý vị nghe cái gì tâm tôi hoan hỷ, quý vị tưởng là ông hoan hỷ vì nghe nhạc, không phải. Ông hoan hỷ là vì sao? Nó đặt ngay câu hỏi tại sao tôi hoan hỷ. Ông ấy nghe nhạc như vậy tâm tôi nó rất hoan hỷ, mà không phải tôi nghe về tiếng nhạc tôi hoan hỷ. Tôi hoan hỷ bởi vì sao? Ở cái địa vị tôi rất nhiều hành giả rất khổ sở, bực tay thì chấp và nói rằng trời ơi hát cái gì mà ồn ào mà dữ ẹp thế này. Tôi tâm tôi rất là yên ổn, do đó tôi hoan hỷ bởi cái sự yên ổn của tâm tôi. Tôi chấp nhận thật dễ dàng đối tượng này bởi vì có sự hiểu biết rằng tiếng đồng là tiếng đồng, không có ai trong này cả. Nhờ có sự hiểu biết nên tâm tôi không có phản ứng. Đó là mới một cái giai đoạn đầu tiên thôi các quý vị. Ông ngồi, ông hành thiền ở trong rừng, trong cốc, nghe tiếng nhạc bên ngoài. Ông nghe tiếng nhạc tâm ông rất là hoan hỷ, bởi vì ông thấy là mình vượt qua rất dễ dàng cái tiếng động này. Mặc dù đối với số người đông là nó giờ nó khó chịu, nó bực bội, nó cũng khiếp khiếp là ban đêm nữa. Tôi không để yên và tự hỏi tiếp, còn tiếng đồng khác thì sao? Bởi vì đối với ông thầy cái tiếng đồng mà cái chuyện mà nhạc như thế này là chỉ có hành giả Việt Nam mới được thôi, chứ còn thầy ông đã quen rồi, ông ở chư Miến ông biết là cái loại nhạc là như vậy. Chỉ có một cái là ông bực á, ông nhắc sư á, ông nói tiếng nhạc không thành vấn đề, tôi không có bực, mặc một cái mà tôi rất là khó chịu, đó là một cái chùa bên cạnh á, ban đêm á sau khi mà họ tụng kinh xong rồi họ hồi hướng cho chư thiên, trời ơi họ hồi hướng không biết bao nhiêu tầng, mệt quá là mệt. Vô tượng phục hồi mà hữu tượng phục hồi mà chư thiên đạo lời phục hồi mà hoài họ không biết chư thiên là ai cũng biết là kêu hồi thì mình hồi vậy thôi à. Mà hòa thượng sư minh nói lấy cái này nó sẽ đưa đến cái chỗ tài kiến của nhân, vì khi mình hồi hướng cho người ta là mình mong người ta đáp trở lại, phải không quý vị? Có nhiều bác, nhiều vị lớn lớn tuổi ở bên Mỹ đã tích cười lắm. Có một lần bác hoài cho thầy của sư là ngài hòa thượng Kim Triều, bác nói dạ sư có đó không? Nói có, sao đấy? Trời đau quá con nằm sư mới mà đau quá sư. Nói thôi niệm Phật đi. Dạ con niệm Phật rồi con hồi hướng chư thiên nữa, mà sao ông quên con mà? Được nằm hồi hướng sao bây giờ ông quên tôi vậy? Để tôi nằm đây mà đau, đau từ mấy ngày ông cứ thức à. Bây giờ làm sao mà nhắc cho ông nhớ? Ông làm như là hòa thượng Kim Triều, là kêu mình giáo sư của chư thiên, làm sao mình nhắc cho chư thiên nhớ, giúp tôi đây đau quá chịu rồi. Luôn luôn mình như thế thì thì mình cho cái gì người khác là thế nào mình cũng mong đợi. Thì ông thầy nói tôi nghe cái đó tôi mệt quá, thành ra tôi khi nào mà với ông mong mở cái đó là chút bị bên này tâm tôi là tôi phải lo đó. Bắt đầu ông đọc tâm tư bên kia là bên này tôi biết thế nào, ông hồi hướng chư thiên là tôi phải lo, tôi chút bị cái tâm tư của tôi đó. Thì có cái đó là cái điểm yếu không, chứ còn nói tiếng nhạc không thành vấn đề, tiếng nhạc tiếng ca tiếng hát đối với tôi không có sao hết. Tôi biết rằng tiếng đồng này nó chỉ là tiếng đồng mà thôi, không có phải tới đây để mà dọa mình. Có một lần thầy kể một cái chuyện sinh động như thế này, chắc quý vị một số hành giả Phước Sơn đã nghe rồi, bây giờ khi kể lại chắc có lẽ làm quý vị chán, nhưng mà đều có một số anh chị em đây chưa có mặt thì thôi bây giờ khi kể luôn. Có một lần ông đó tới một cái đồng đó, đi hành thiện trong cái đồng. Thiệt ra là thầy đi tới là đi theo hòa thượng. Hòa thượng tới đó là hòa thượng tới là luôn luôn tới phút chót, mà tới một lần về là một cả một cái đoàn đi theo, chứ không phải là một mình hòa thượng tới. Hòa thượng tới là có thị giả, hòa thượng tới là có các cô tu nữ đi theo nấu nướng, hòa thượng tới là có người này người kia ưu thứ và các sư đi theo hộ tống nữa. Và cuối cùng tại vì thầy là cái ông sư nhỏ hạ nhất trong đám, do đó mà họ không cho cái phòng, họ nói bây giờ có cái đồng thì nó không muốn lên cỡ cho nó. Mà cái đồng này thì trước giờ không ai ở hết trơn, bởi vì nghe nói trong đó có ma nữa, thành ra vô trong đó nó nửa đêm như vậy nó đập cửa mấy sư thần bỏ chạy hết. Thầy không muốn gõ đó không, ông muốn gõ tôi cho dao ông nói. Ông nói khi mình vô trong cái đồng đó mình thấy tốt quá, trời ngoài nóng gì mình vô trong đồng nó rất là mát. Cái đồng là chỉ là một cái đồng nhỏ nhỏ thôi quý vị, chứ không phải là một cái đồng sâu như đồng không nha mình đâu, nhỏ nhỏ một cái thạch vậy đó, thạch đồng đó. Chỉ ngay phía trước nó có cái cửa bằng thiết tôi đó, ông vô trong nó ngủ. Ông nói ông dòm thấy thoải mái lắm, mà tại sao các sư bỏ chạy biết ma quỷ nó đi thế nào, thì tôi đang ngủ. Đúng như vậy, tới ban đêm trời tôi đã vô nó gõ là âm đập cái cửa thiết á. Thì ông nằm đó biết là ông đã được báo trước rồi. Ông nói tôi nghe tôi biết chân đồng thôi. Nó có nguyên nhân của nó mà không biết. Thì ông nói lúc bây giờ tôi cứ nằm chân đồng, tôi coi tâm tôi phản ứng chân đồng, tâm coi phản ứng chân đồng, tâm tôi phản ứng. Và một lát cái tôi buồn nào này tôi cũng quên phất rồi cái chuyện chân đồng. Thì sáng mai vậy thầy nói thực ra tôi mở cửa tôi thấy toàn cái hộp, chắc là đây là một cái tinh khiết đó trên trước cái đồng thạch đồng đó, nó có cái cây thì cái cây nó có những cái loài cá, nó có hộp thì trên nó có miếng sắt ăn ban đêm để hạ cái hộp xuống, cái hộp nó đùng cái miếng mà cái cửa đi vô nó lót bằng bê tông á, ta làm bằng gạch bê tông dồi ra vô trong cửa nó đùng. Do đó tất cả các sư đều tưởng là ma ban đêm, ma lại kiếm cho nó bỏ chạy hết. Bọn thầy thì nó thầm tươi đã từ tâm tư tôi đã có sẵn rồi. Do đó khi mà tinh đồng tới tôi chỉ biết tinh đồng, tôi biết rằng tinh đồng có nguyên nhân của nó, và nếu mà mình không làm gì thì tinh đồng nó không phá mình được đâu. Tôi chỉ ngồi, tôi chỉ quay tâm tôi và tinh đồng. Thì thầy nói sợ gì mà tôi được cái này không phải là tự nhiên mà tôi có đâu, là bởi vì cái thiền viện Su Min người ta cho tôi một cái cốc đó. Trên cái cốc đó tôi ở tầng trên, các vị ở tầng dưới là khách tăng tới ở tầng dưới, tôi ở được ở tầng trên. Bây giờ thì chuyển qua một cái cốc khác rồi, mà thầy nói khi mà tôi ở tầng trên, tiếng đồng trên đó, không thôi đó, làm cho các vị tầng dưới bỏ chạy. Tôi đợi trên đó và thường xuống bên trường phá với tôi rằng tiếng đồng là tiếng đồng. Tiếng đồng luôn luôn nó có lý do của nó. Thường thường mình sờ là bởi vì mình tự thêm vào đó, do đó mình mới làm cho tiếng đồng nó trở thành ma quỷ. Bây giờ mình trở lại cái câu chuyện của thầy ngoại. Khi mà tôi nghe tiếng ca hát, tâm tôi hoan hỷ, mà tôi đặt câu hỏi nếu mà tiếng đồng hát thì sao? Câu trả lời cũng không sao hết. Tôi cũng biết cách làm thế nào ứng xử, bởi vì tôi đã sinh và tu niệm nơi cái chỗ ồn ào, vì vậy tôi hiểu cách thức để xử lý tiếng đồng. Cái này do kinh nghiệm tu tập của tôi, chứ không phải tôi giỏi hơn người khác. Tôi là cái người sinh ra trong chợ tàu, tôi người sống lên cái chỗ ồn ào náo nhiệt, tôi là làm việc sinh hoạt ở cái chỗ mà toàn cái còn lá cá lăng dưa nó luôn luôn nó la hét làm ồn ào. Do đó tôi biết cách làm thế nào để xử lý tiếng đồng. Có thể nói quý vị có biết không, nhiều cái khung cảnh mà ồn ào mà náo nhiệt mà đồng như vậy, đôi khi nó giúp mình tu niệm. Giống như ví dụ chẳng hạn như hồi trước khi mà tôi bán ngoài chợ đó, tôi quen rất nhiều những cái người vào trong chợ mà toàn cái tù nhân, toàn tù đá cá lăng dưa không. Cái lúc mà khi mà pháp hành tới với tôi rồi mà tôi chuyển đổi tôi tu niệm á, thì lúc bây giờ tụi nó dòm tôi, nó thấy kỳ lạ lắm. Hồi trước á, nó đá cá lăng dưa tôi cũng đá cá lăng dưa như nó. Đôi khi có câu chuyện gì là tôi đi chặt hết tất cả mọi người, tôi chạy với tôi hết, tôi chặt hết nội mà mọi người đi hết, tôi đi chặt mấy con mà tôi về với trong con mày tôi chặt, cái đó quá trời quá đất như vậy đó. Bây giờ ông thấy ngồi thiền, thầy ra ông nói tôi hành thiền tôi sợ lắm, tôi không dám hành thiền, tôi ngồi mắt tôi mở, trong khi mắt tôi mở cái thiền tôi chánh niệm, mắt tôi mở tôi biết tôi đang chánh niệm. Nếu mà tôi nhắm mắt là nó lại nó phá tôi, cho đó tôi không thể nhắm mắt được, nhưng ngồi chờ mà sao nhắm mắt. Thầy ra tôi ngồi tôi mở, tôi nghĩa là tăng cái lực mà quan sát của tôi về cái chánh niệm, về thấy rất là mạnh. Nhờ tôi ở ngoài chợ, nhờ cái khung cảnh là tôi không thể nhắm mắt được, mà bây giờ tôi vẫn ngồi, tôi mở mắt và tôi duy trì chánh niệm rất là niệm Phật. Thì bây giờ trở lại hỏi câu hỏi rằng mình nếu mà chết đồng khác thì sao, thì ông thầy trả lời cũng không sao hết, no problem, không có vấn đề nào cả, tôi cũng có thể xử lý được như vậy. Tôi hỏi tiếp, tiến đồng thì được đó, nhưng rồi những cái đối tượng khác thì mình tính sao đây? Câu trả lời chưa chắc phải còn tu thêm nữa. Đấy, cái vị thế ông nhắc mình là vậy đó. Khi mình kinh nghiệm được cái gì rồi đó, cái tuệ giác, cái trí tuệ trong này nó kêu mình nói, nói ghê lắm, phân tách phê bình, nó ồ cái này vậy đúng rồi, vậy. Do đó người ta nói rằng khi mà tâm là chánh đồng, tâm suy nghĩ, tâm nói rất là nhiều, mà khi trí tuệ phát sự nó nói còn cha hơn nữa. Bởi vì nó đã đọc rất là nhiều sách rồi, nó quay rất là nhiều rồi, do đó là tới đây là nó phê bình, chỉ trích, nó so sánh, làm được thứ. Hành giả quên rằng là cái nói đó nó làm cho cái tuệ giác mình đi xuống rất là nhanh. Bởi vì lúc đó mình không chánh niệm nữa, thì phiền não quý vị thấy nhanh không? Ngay khi mình có tuệ giác nó bung ra, nó nói, nó suy nghĩ là phiền não nó lại trục cột mình rồi. Kinh nghiệm mình mới tới được một chút, nó bị chặn lại bởi cái tâm suy nghĩ. Ông thầy ông nói khi mà tiến đồng thì chỉ chịu được, nhưng mà tôi luôn đặt câu hỏi bây giờ cái đối tượng khác thì sao đây? Ông thầy này ông dọa những cái khác nữa, cái mùi đó quý vị, ông rất là hay về cái mùi. Quý vị có bao giờ dám đi vô trong nhà vệ sinh mà thấy đầy dọa mà quý vị ngồi trong đó quý vị tránh niệm không? Mà ông thầy cũng làm được vậy. Ông nói là tại sao? Tại vì khi mà tôi đi người Phật tử họ dắt tôi tới mấy cái chỗ mấy cái nhà mà tốt á, tôi thấy mấy cầu tiêu sạch quá, có thể ngủ không được. Tôi đặt câu hỏi, nếu mà tôi đi vô cái chỗ mà đầy dọa thì tôi tính sao? Tôi không biết cái tâm tôi đã phạm không nha. Thế là tôi đi kiếm. Ông nói lúc đầu mưa, mặt xanh mặt vàng. Nhưng mà ông nói, mình từ từ duy trì chánh niệm. Mình cho cái đây là cái cơ hội để mình học hỏi. Thì ông nói bây giờ tôi bắt đầu có cái sự hiểu biết, tôi bắt đầu là xử lý được những cái này. Nhưng mà ông nói, còn phải tu nhiều lắm nữa, còn phải tập nhiều lắm nữa để gặp một cái mùi, một cái cạch như vậy, cái tâm của mình nó không tức giận, bực bội, khó chịu. Thành ra ông nói rằng các vị mà hành giả mà nữa đừng có bao giờ mà tập về cái bằng 32 thị trường, bởi vì các bà đã ưa mùi thơm không, các bà nó thích xấu rồi, các bà thích đẹp thích thơm. Thành ra vì nào mà đi quay những cái phim bây giờ họ phát ra nhiều lắm quý vị, cái CD đó về 32 thị trường đó, mà chiếu cho mình coi cái thân thể của mình như thế nào, mà khi mà chết thì như thế nào, rồi có hai hình ảnh quý vị, chứ có quay một vài đoạn thôi à, là họ chiếu cho mình một cái cô gái rất là đẹp, cô gái thiệt đó nghe quý vị, hình ảnh rất là đẹp, nhưng mà bên cạnh đó có một hình khác nữa, là ví dụ chẳng hạn như bây giờ cô này đưa cái tay ra thì họ nói tay này đây là cánh tay quý vị, đây là ngón tay, đây là da, là bắt đầu bên này nó lấy da thật tẹt bắt cái da ra cho mình coi. Thì các sư mà tập dòm coi những cái tài liệu này để mà diệt cái lòng ái, ông thầy mới cái này là giả không, cái này nó có tương đối thôi, nó không có được, mình nó chỉ sợ chỉ làm mình sợ chút xíu, rồi bữa nào mấy bà tới rồi mình cũng bắt được sáng rực như là đèn pha vậy thôi. So với tiếng động mùi có vẻ khó tập quá khả năng thầy, so với tiếng động cái mùi làm như nó khó tập quá, thì quý vị hiểu ai hỏi rồi, đây là một vị thiền sinh này. So với tiếng động cái mùi nó khó quá, cái mùi nào mà thúi là mình chịu cũng được, ai đứng bên mà hôn đắt là không mình chịu cũng được, sao mà không đi thắm đi, thật ơi cái hành giả gì mà kỳ vậy, cũng sơ gì mà kỳ vậy. Có một lần có một vị hành giả, có một số mà sư Việt Nam mình qua bên Miến Điện đó, rồi cái cô mà thông dịch cho ông thầy nói trời cái ông sư đó trời sao mà ông hôi quá là hôi, tôi chịu không có nổi, ông đã hôi nách rồi mà ông xích dầu xanh nữa, hai chứ nó còn vô thôi chịu không có nổi, thật thà sự hôi nách đi mới chịu được, mà ông vừa hôi nách mà còn dầu xanh nữa. Quý vị thấy cái mình cho là thơm, họ quên kêu là thúi rồi. Ai mà nói gì bên Việt Nam chắc người ta đập mình chết rồi. Nhưng mà qua Miến Điện người ta nói vậy đó. Mấy người Việt Nam qua bên này xong mà ưa sức dầu xanh quá, chắc dầu xanh là rất thơm của người Việt Nam. So với tiếng động mùi có vẻ khó tập quá phải không thưa thầy? Cũng không khó gì hết. Mùi cũng tương tự như tiếng động, khó hơn là vì thiếu thực tập. Mùi thơm thì hít vào, mùi hôi thì nhăn mặt, làm hoài như vậy nó trở thành thói quen rất là khó bỏ. Chỉ cần mình nhăn nhó khi có mùi hôi là mình đã hung tập cho mình cái thói quen xấu rồi đấy. Thành ra quý vị thấy đi đâu tu niệm rồi mình thấy đều một thiệt nặng hết. Thành ra mình sẽ nỗ lực. Thưa thầy, khi mà gặp mùi thúi thì tôi làm một cái chuyện gì? Tôi lấy cái dầu phù lạ tôi hít vô. hoặc là thấm thấm một chút thì lượng cho nó bớt, cho nó bớt, cho nó bớt ở bất giờ cái hôi quá chịu rồi. Ôi, bạn làm như thế là đang đột đối tượng đấy mà quên quan tâm. Tôi để ý rằng nếu mình định hay đi cầu Phật ra thì không thấy thối, nhưng mà mùi người khác thì mình lúc bao giờ cũng bảo tôi chịu không nổi. Nếu mình đi cầu mà Phật của mình thối hay là nó hôi, mình luôn luôn mình thấy không sao hết, mà của người khác là mình chịu không nổi thế. Tại sao như thế? Phần hay mùi hôi đều giống nhau, tại sao mình thì không sao xa cả mà còn của người ta thì mình khó chịu? Lý do là vì mình chấp cái này là của mình, cái này là của ta, vì cái ngã chấp cho đó mình không thấy cái mùi thối của những cái gì mà từ thân của mình tiết ra. Cái gì của tôi cũng phải hay hơn, cũng phải tốt hơn của người khác. Nếu bạn kinh nghiệm được vô ngã thì bạn sẽ thấy không phân biệt được tâm phản ứng được. Như vậy thì muốn mà cho thấy cái mùi hôi mà tâm của mình không bực bội, mình phải đạt đến một cái sự tu niệm rất là cao, đó là mình thấy cái sự vô ngã, cái này là của mình mà không phải của ta. Thành ra của mình thì không thối, không hôi, của người ta mà thấy hôi thối là cái tâm của mình nó còn vô ngã. Nếu vị nào mà còn kinh nghiệm cái này mà nói rằng tôi thấy vô ngã rồi, ngã đó là không té. Đó là thiền sư nói, vô ngã là không té, chứ không phải là chúng ta. Người nào bảo là kinh nghiệm vô ngã hãy thử đi, nếu thấy khác là quý vị không thấy không ta rồi đấy, không té rồi, không phải là không ta nữa. Một câu hỏi tiếp, thái độ của hành giả trong sự thực tập rất là quan trọng. Nếu gặp khó khăn, mình ruồng rầy chối bỏ, gặp an lạc mình đắm đuối dính mắt, mình sẽ không học hỏi một điều gì cả, thưa thầy, như thế có đúng chăng? Thái độ của mình trong cái sự thực tập rất là quan trọng. Đúng, tôi mong hành giả hiểu như vậy. Đây là điều mà mỗi chúng ta cần biết. Khó khăn dạy chúng ta những bài học rất là quý báu. Quý vị tu hành mà quý vị gặp khó khăn, quý vị đừng cho rằng cái này là cái duyên, cái nghiệp của mình, cái sự thực tập. Làm như là ai tu niệm đàng hoàng tử tế, người nào cũng có bộ dễ dàng mà ngồi có vẻ yên tĩnh vắng lặng quá, còn sao tôi mà rất là khổ. Không phải thế đâu. Cái khó khăn này không phải là của quý vị đâu. Khó khăn là cái chuyện bình thường của sự thực tu niệm mà thôi. Khó khăn là những cái vị thầy rất là quý dạy cho mình những bài học rất là quý đấy. Bởi vì khó khăn là mình phản ứng, mà khi mà phản ứng rồi mình thấy vô ích quá, phản ứng không làm gì được hết trơn. Vấn đề là làm sao mình giữ tâm mình chú yên để qua chuyện cách biết thế nào để mà vượt qua cái khó khăn đó. Tôi, ông thầy được chưa nói, tôi thì tôi không có ngại cái chuyện khó khăn. Thì gặp tràn muốn nào mà khó khăn là tâm bây giờ tôi rất là tỉnh táo, tránh niềm mạnh, và tôi thích xuống quan sát xem thử có ai đã có cái chuyện gì đây. Thì quý vị thấy đây là một cái thái độ rất là trưởng thành. Khó khăn mình chối bỏ, mình rụt rè, mình tránh. Còn thầy nói khi mà khó khăn tới, tôi rất là thích, tôi ngồi tôi quan sát tâm tôi nó sẽ xử lý như thế nào, tôi qua cái tâm tôi nó xử lý như thế nào, trong mà tôi qua tôi xử lý như thế nào. Bởi vì tôi sẽ nhắc tôi thử quan sát tâm tôi lúc bây giờ nó gặp cái gì khó khăn không, nó có muốn quá cái gì, nó muốn sợ, nó bỏ chạy không, hay là nó cố gắng tìm kiếm cách gì để giải quyết cái khó khăn trước mặt. Thì quý vị thấy đây là ta hành cái dự định tôi không thể nào trong một sớm một chiều mình làm được. Thì khó khăn là mình dạy dễ dàng, mình hướng ra. Khi dễ dàng mình hướng ra, mình làm thời gian rồi khó khăn nó ập tới, mình khổ quá mình bỏ, mình trốn nữa, không sao hết. Mình tới lui mình tới, vấn đề là mình có chịu thử không. Mình không thử thì sao mình biết thế nào là mình chịu đủ sức nóng của phiền nào. Mà mình thử rồi thì mình cố gắng, mình nhắc mình tu cho tới mình ráng được, mình tập được, mình duy trì chánh niệm. Một khi mà mình duy trì chánh niệm có trí tuệ rồi, trí tuệ sẽ làm cái chức năng của nó, đó là diệt trừ phiền não cho mình. Chứ mình không có diệt trừ phiền não được. Người ta thường nói rằng ô phải diệt trừ phiền não, họ thường xuyên mình nói vậy đó. Người ta nghĩ rằng là mình làm, mình tu để mình diệt phiền não, nhưng mà không phải. Mình tu để mình có trí tuệ để diệt phiền não cho mình. Mới có mấy đàn mà sắp sửa hết giờ rồi đó. Bây giờ chắc hứa với quý vị phải đọc cho quý vị nghe cái chuyện tu đạo hồn phải không ạ? Thưa quý vị sắp về rồi phải không? Làm như ai cũng gật đầu hết trơn. Bây giờ đọc. Kiếm cho ra cái đề chương 149. Thưa thầy, hành thiền đến một mức cao, có dấu hiệu nào báo cho chúng ta biết rằng chúng ta sắp sửa đắc đạo quả tu đạo hồn chăng? Xin thầy nói gì cho biết tối nay tôi về tôi tập thì thấy được. Khổ quá là tôi mới lên đây ăn cực khổ mà ở cực khổ nữa. nói dùng cho sẽ biết đâu mà thấy được vài cái dấu hiệu cho nó đỡ khổ. Nếu ngoài về dấu hiệu báo là hành giả sắp sửa đắc đạo và tu được tầng thánh thứ nhất tu đạo hồn, thì tôi xin miệng đạt lời, tôi xin miệng đạt lời, tôi đạt lời không được. Tại vì sao mà tôi đạt lời không được? Quý vị hỏi mà tôi đạt lời không nổi, đạt lời không được. Tại sao tôi đạt lời không được? Dù tôi có nói cho quý vị cùng quý vị không hiểu, bởi vì niết bàn nó không thuộc về khái niệm mà nó thuộc về chân đế. Chân đế là những kinh nghiệm mà thôi. Niết bàn nó thuộc về chân đế, do đó tôi nói cho quý vị là tôi nói về khái niệm, quý vị sẽ không hiểu được. Thì thầy thường nói, ví dụ chẳng hạn như hỏi tôi làm thế nào thì có thể diễn tả cho được cái vị của cái trái mà sầu riêng không? Không, tôi nói được. Tôi phải mượn những cái khái niệm thực tế, mà tôi mượn những khái niệm đó thì may ra quý vị sẽ cho quý vị không chắc chắn quý vị đã hiểu rõ. Chừng nào quý vị ăn, quý vị sẽ hiểu là nó như thế nào. Bởi vì niết bàn thuộc về chân đế, do đó những khái niệm thực tế không bao giờ diễn đạt được. Niết bàn là sự hiểu biết, nếu bạn chưa hiểu làm sao mà tôi giải thích đây. Chỉ khi nào kinh nghiệm hiểu rõ là gì, chỉ khi nào bạn kinh nghiệm thì bạn phải hiểu là nó là cái gì. Khi tôi cố gắng giải thích cho hành giả, nhưng nếu chưa kinh nghiệm, hành giả sẽ hiểu lời tôi một cách khác đi. Thế này, nếu mà tôi nói cho quý vị không có kinh nghiệm được, không có hiểu được một cách rốt ráo, là bởi vì sao? Tôi dùng ngôn ngữ, tôi dùng khái niệm để tôi diễn tả một cái kinh nghiệm thuộc về chân đế, tức là một cái gì mà mình từ mình phải chứng ngộ lấy mình mới biết được. Mà còn một cái tai hại khác nữa là nếu mà tôi nói quý vị sẽ hiểu lầm, và quý vị đi theo cái phương pháp hiểu lầm đó và quý vị sẽ tập, cuối cùng quý vị sẽ thấy niết bàn mà toàn là niết bàn giả không. Bởi vì quý vị không có hiểu, quý vị không nắm bắt, thì quý vị sẽ giải thích như thế nào cho cái tâm của quý vị? Và khi mà không có ai hướng dẫn, quý vị nghĩ rằng cái này là niết bàn đây, đường con đường đi như thế này là đúng rồi đây, mà quý vị tập theo là lát quý vị đi hồi nào cũng hay. Vì cho thầy chúng tôi chưa tới, do đó chúng tôi mới hỏi thầy cái hướng, cái dấu hiệu. Chắc rối chưa? Hôm nay cũng chưa chịu. Vì cho thầy, vì chúng con chưa tới được cái bàn, mới hỏi thầy là cho biết cái hướng, cái dấu hiệu. Thì cũng giống như chúng tôi đi đường vậy đó. À, biết thiền viện Phước Sơn nằm chỗ đó, biết chỗ này, chỗ kia nằm chỗ đó. Nhưng phải có cái hướng đi, chắc có cái đường chỉ chứ. Ít ra phải như vậy. Thì xin thầy khoan hỷ từ bi mà chỉ cho tôi cái hướng như thế nào, cái dấu như thế nào, để biết rằng được nếu đi theo con đường đó thì thấy niết bàn. Sắp sửa về thật ra không có chịu thua, quý vị thấy không? Thực ra niết bàn không có dấu nào cả. Trời, thất vọng cái gì? Niết bàn không có dấu nào hết. Niết bàn là sự hiểu biết, như tôi vừa nói, ai chưa thấy, chưa kinh nghiệm, con nói cũng không có hiểu. Bởi vì nó không có sự hiểu biết mà. Thì quý vị thấy ở trong kinh nói là cái cuộc đối thoại giữa con rùa với con cá nó bao giờ lên trên mặt nước đâu. Rùa nó vượt xuống nước mà vượt ngoài không khí nữa. Thành ăn cá hoài rằng là ở trên đó mà anh sống như vậy mà anh thở thì chắc là nước nhiều lắm. Rùa bảo không, sao có nước, không cần nước cũng thở được, cũng sống được như thế. Cá thì bởi vì con cá không có kinh nghiệm như con rùa. Đừng nói chi tới chuyện đắc đạo đắc quả, mà ngay cả những tuệ minh sát, tức những cái tầng thiền thấp trước khi mà đưa đến đạo quả, người kinh nghiệm thực sự nhưng tuệ giác này cũng không ngờ là nó như vậy. Và là cái trà thái cùng cái người kinh nghiệm đó, nó hạt thốt sức sờ là không nghĩ rằng là như thế. Tại vì sao như vậy? Bởi vì khi mà ta nói cho khách là khác, và khi bạn kinh nghiệm là khác. Bây giờ tôi lấy một ví dụ như thế này thì quý vị thấy này. Ví dụ chẳng hạn như quý vị chưa bao giờ tới Myanmar chẳng hạn. Bây giờ quý vị tới Myanmar rồi, thì quý vị thấy cái gì? Quý vị thấy cái Myanmar dưới mắt của quý vị vậy? Nó như thường thường khi nó chơi nó có một vị hành giả nói mà qua Myanmar thấy cái gì, nói mấy ông mặc quần, họ mặc váy mà ra ngoài chơi dân luôn, nó không thấy mấy ông mặc quần. Rồi có những người qua Ấn Độ đấy, tôi qua Ấn Độ tôi đâu có thấy đàn bà, thấy toàn đàn ông không à, vì không tục tập quá mấy đó người đàn bà không đi ra được. Thì quý vị thấy họ thấy Ấn Độ đâu, thấy đâu có thấy giống thấy trong sách, nhưng mà ai bảo rằng họ không thấy Ấn Độ. Trong cái tuệ minh sát có một cái khoảng ông thầy xác nhận với sư, có một cái xác nhận cho mình biết đây là thời thật sự. Khi bạn kinh nghiệm đó rồi bạn biết đây là thời thật sự thì cũng như thế thôi. Ví dụ chẳng hạn như mình chưa bao giờ qua Myanmar, mà khi mà mình tới Myanmar thì mình phải hiểu đây là Myanmar chứ. Bởi vì những người họ nói tiếng khác mình, rồi ăn mặc khác mình, rồi mình đi máy bay, rồi máy bay đưa mình tới cái thành phố rọt ra, tất cả những cái chi tiết khác mình cho mình biết đúng đây là Việt Nam rồi. Nhưng mà chưa chắc mình đã thấy Việt Nam như người ta thấy trong sách vở. Quý vị thấy trong sách vở có ai nói rằng người đàn ông Việt Nam không mặc quần đâu mà họ mặc váy, hay là người đàn bà Ấn Độ ở ngoài đường họ chỉ nói rất nhiều thân cảnh về Việt Nam hay về Ấn Độ. Quý vị thấy không? Vì vậy khi kinh nghiệm được cái này, mặc dù tuệ minh sắc xác nhận cho anh dạng đây là tuệ thật thành giả, đúng là sư bây giờ thả thốt nó nói 17 giờ đúng. Sao mau quá tiếp quý vị. Ngay cả tuệ minh sát thành giả cũng cảm thấy bàn hoàng thả thốt như bị cú sốc rất mạnh vì quá xa lạ, không bao giờ nghĩ rằng tuệ có thể như vậy. Mà bên trong có cái sự xác nhận cho mình biết đây là tuệ thật sự. Là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nhìn cái vấn đề dưới nhiều cái khía cạnh khác nhau. Mọi người nhìn cái vấn đề không giống nhau. Cái đầu óc tâm tư nhân quả, cái tu niệm của chúng ta, cái nghiệp, cái báo, tất cả những cái thứ đó, cái căn cơ của mình sẽ khác người khác. Do đó mình nhìn cái vấn đề không khác người khác. Và điều đó không có nghĩa là mình không có mặt lúc đó. Một cái ví dụ mà các vị thiền sư thường nhắc. Bây giờ quý vị thấy không? Ba người đều thấy một cái tai nạn hết trơn á, tai nạn xe cộ chẳng hạn, ba người chỉ kể ba cách khác nhau. Điều đó không có nghĩa là họ không thấy, họ thấy đấy mà họ nói khác đấy. Thưa thầy, những cái sách vở có giúp mình gì được chăng? Đó. Bây giờ ông không nói ra thì ông dùng chuyện tôi đi, đọc một sách nào đi, lỡ trong sách họ nói để cho tôi biết một chút chứ. Sách vở dùng ngôn ngữ vốn rất giới hạn, không đủ để nói hết, để giải thích thế nào là một cái nghiệp. Bây giờ sách vở cũng thế, sách vở người ta cũng dùng ngôn ngữ, mà ngôn ngữ thì giới hạn, ngôn ngữ là toàn là khái niệm thực tế. Làm sao họ nói cho mình biết thế nào là một cái kinh nghiệm thực tế? Làm sao mà giải thích chúng ta biết vì của trái sầu riêng hay cái chi gì? Tôi nói lúc dạy thiền ở Mỹ, tôi hỏi, tôi giải thích về thái độ chân chánh. Bây giờ ông cũng nói như vậy, không phải quý vị đâu. Và khi mà tôi qua bên Mỹ, người ta cũng hỏi như vậy. Nhưng mà cái câu hỏi của người Mỹ nó tương đối tế nhị và nó có vẻ là khác hơn cái lối hỏi trực tiếp của quý vị. Thì bây giờ quý vị nghe các vị học giả chuẩn bị hỏi cái gì về vấn đề thiết mạng. Khi đến dạy thiền ở Boston bên Mỹ, tôi giải thích về thái độ chân chánh, tôi giải thích về tư duy chân chánh, tôi giải thích thực tập đúng là phải như thế nào, tức là tôi nói về pháp hành. Tôi nói nếu quý vị cứ muốn kinh nghiệm, quý vị phải có thái độ chân chánh, quý vị có tư duy chân chánh, quý vị phải có chánh kiến, tập cho đúng, vân vân và vân vân. Một hành giả tức thì lại đặt câu hỏi, rồi có thái độ chân chánh, có tư duy chân chánh, có chánh kiến, có thực tập đúng, rồi mình được cái gì đây? Thì cũng thế thôi. Có một cái quả gì, đắc được cái gì đây? Ông thầy trả lời, nếu tôi nói làm đúng, quý vị sẽ được như vậy như vậy. Quý vị không hiểu, không đồng ý, sẽ sinh ra tranh luận. Nếu mà tôi nói rằng, nếu mà quý vị làm đúng như vậy, làm đúng như vậy, làm đúng như vậy, quý vị sẽ được cái này. Cái kết quả này là một cái đề tài để cho người ta tranh luận. Vừa rồi mình nói đó. Cũng một người đi Myanmar, nhìn Myanmar dưới một cái nhìn khác của một cái người đã tới Myanmar. Hai người nhìn Myanmar không giống nhau, hai người nhìn một cái tai nạn xe cộ không có giống nhau. Mà tới ba người, bốn người, năm người là tranh luận ghê gớm. Do đó tôi không nói cho quý vị biết cái kết quả, tôi chỉ nói làm thế nào đi tới đó. Tới đó rồi, quý vị tự kinh nghiệm lấy. Tôi chỉ tóm tắt rằng khi làm đúng, bạn sẽ được cái mà bạn chẳng có một chút ý nghĩ rằng nó sẽ như vậy. Bạn sẽ được cái mà bạn chưa từng thấy và cũng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy như thế. Thì làm sao tôi giải thích đây? Bạn cứ đi tới đó đi, bạn đi tới đó đi, bạn sẽ thấy cái mà từ trước giờ bạn không ngờ nó như vậy. Thì làm sao mà tôi giúp cho bạn được đây? Tôi chỉ nhắc của bạn, đi tới đi, đi tới đi, đi tới gần, bạn thấy rồi bạn hiểu như thế nào. Một ví dụ, nếu trên bàn có một người kẻ số 6, rồi người ngồi phía bên này, mắt sẽ thấy số 6, nhưng bên qua bên kia thì nó trở thành số 9. Nếu bạn chưa bước qua bên kia thì làm sao bạn hiện số 6 trở thành số 9 mà không ai đụng tới? Như vậy đây là một vấn đề thuộc về sự hiểu biết. Đây này, đây là ta kẹt số 6. Nếu mà tôi ngồi bên này tôi sẽ nói là số 6. Nhưng mà nếu mà bạn bước qua bên kia đi, bạn sẽ thấy số 9. Người ở bên thấy số 9, người bên này thấy số 6, làm sao mà nói cho nhau được? Phải đi qua đi thì tự nhiên bạn sẽ thấy nó trở thành số 9. Do đó Đức Phật không nói lúc nào dấu hiệu gì báo đã đến Niết Bàn, Phật chỉ dạy vô tham, vô sân, vô si là niết bàn. Đức Phật muốn an chỉ khi tâm không còn phiền não, bạn sẽ hiểu niết bàn là gì. Người ta thường nói niết bàn luôn luôn ở trong trạng thái yên tĩnh, nhưng yên tĩnh phải hiểu như thế nào đây? Người ta thường nhắc rằng ổn thì phải đạt được niết bàn, tâm của mình rất là yên tĩnh, nhưng mà phải hiểu yên tĩnh như thế nào đây? Khi nói yên tĩnh, người ta sẽ hiểu về cảm giác thọ, cái tâm nó yên tĩnh, nó nhẹ nhàng, nó vắng lặng đấy. Quý vị đem cái họ vô rồi đấy. Đức Phật nói niết bàn là hết khổ, người ta vừa nghĩ rằng nếu không khổ thì sẽ là ngược của thọ khổ là thọ lạc, nhưng sự hiểu biết về niết bàn cho thấy rằng không khổ chưa chắc là lạc, chứ không khổ chưa phải là lạc. Người ta phải hiểu là mình nó không khổ, người ta hiểu là mình nó an tịnh, người ta hiểu không an tịnh là dao động, thì mấy cái chuyện này toàn thái niệm không. Vì vậy khi bạn kinh nghiệm niết bàn, bạn thấy rằng không khổ chưa hẳn là lạc. Thầy giải thích thêm rằng khi nói đến khổ, người ta vừa nghĩ ngay đến những cái gì đau đớn, khó chịu, nhọc nhằn. Làm sao giải thích cho quý vị hiểu rằng ngay cả khi là khinh an cũng là khổ, vì không hiểu những tài thắng càng thấy tâm tốt trong một kép này cũng là khổ. Nên nếu ngồi thiền kinh nghiệm được một chút là khinh an vắng lặng, là chúng ta dính mắt buông ra không nổi. Chúng ta chỉ hiểu rằng hệ mà ngược khổ là lạc, chúng ta không biết rằng cái mà chúng ta gọi là lạc là khinh an, những cái trạng thái tâm mà chúng ta là tốt mà chúng ta cho là pháp, từ đó cũng khổ. Lần sau thì giải thích quý vị tại sao khinh an cũng là khổ, lạc cũng là khổ. Và xin chấm dứt ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.